Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian vấn đáp, hay còn gọi là pháp đàm. Quý vị có thể nêu lên những câu hỏi liên hệ đến đề tài mà chúng tôi vừa trình bày và chia sẻ, hoặc là quý vị có thể nêu ra bất kỳ một câu hỏi nào liên hệ đến con đường tu học hoặc là Phật pháp nói chung. Ở đây chúng ta có hai đối tượng, tức là các vị pháp hữu đang có mặt tại chùa Phật Tổ và một số pháp hữu đang có mặt online trên internet, cho nên câu hỏi sẽ được đặt ra một cách xen kẽ, nghĩa là một câu tại chùa và một câu online. Bây giờ mời quý vị Phật tử đang có mặt đặt những câu hỏi.
Dạ, con có một câu hỏi thưa thầy. Bồ Tát là gì? Có bao nhiêu hạng Bồ Tát và làm sao để trở thành Bồ Tát?
Đây là câu hỏi liên hệ đến đối tượng của những bậc thánh mà con người hành giả là một trong những chất xúc tác rất là quan trọng để gieo trồng những hạt giống và biến mình trở thành một vị Bồ Tát trong tương lai. Chúng tôi xin trình bày một cách rất là ngắn gọn hai ý nghĩa căn bản của Bồ Tát. Trong ý nghĩa từ nguyên Bodhisattva của tiếng Pali và Sanskrit thì Bồ Tát được hiểu theo nghĩa đầu đó là thái tử Tất Đạt Đa trong quá trình tu tập xuất gia và chuẩn bị trở thành Phật. Suốt quá trình 6 năm tu học đó, theo Nam Tông hoặc là 7-11 năm theo Đại Thừa đó, thì thái tử Tất Đạt Đa được gọi là vị Bồ Tát. Như vậy là dựa vào ý nghĩa từ nguyên này, chúng ta có một cái ý nghĩa phát sanh thứ hai, đó là bất cứ một người nào đang dấn thân trên con đường lánh nát làm lành, chuyển hóa thanh tịnh tâm, làm các Phật sự, gieo trồng các hạt giống của hạnh phúc và thương yêu, mở rộng tình bằng hữu, thiết lập tuệ giác ở trong hành động và cách ứng xử của mình với thái độ của vô ngã và vị tha, thì người như vậy được gọi là một vị Bồ Tát. Ý nghĩa thứ hai là dựa vào truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, nó là quả quỷ sau khi một hành giả đã chứng được thánh quả A-la-hán, tức là đạt được trạng thái bất thối chuyển ở trong đời sống tu tập và đã vượt ra khỏi tiến trình của sanh tử luân hồi theo truyền thống của kinh điển Phật giáo Nam Tông. Như vậy trong trường hợp này đó, Bồ Tát là một nhân vật đã được giác ngộ, mà nói một cách nôm na là 65% tiến trình của tuệ giác Phật. Vả quỷ A-la-hán được xem là 30%, tức là 1/3 của đoạn đường tỉnh thức. Rồi Bồ Tát là 30% kế tiếp và cái đoạn đường 40% còn lại đó, nó liên hệ đến thánh hạnh của Phật, liên hệ đến tuệ giác của Phật, liên hệ đến con đường tu tập để trở thành Phật. Do đó Bồ Tát trong cái ý nghĩa này đó, rõ ràng là những cái bậc bất thối chuyển đứng trên bậc A-la-hán một cấp. Nhưng mà để dung thông hai tinh thần truyền thống và Phật giáo phát triển về sau đó, thì chúng ta nên hiểu Bồ Tát là những con người hướng về sự giác ngộ. Bodhi là giác ngộ, Sata là hữu tình, tức là hữu tình hướng về sự giác ngộ, hay là đang gieo trồng sự giác ngộ, hay là đang kích thích, đang xúc tác làm cho cái tiềm năng giác ngộ được hiển bày ở trong đời sống hiện tại này, hoặc là ở trong một kiếp sống của tương lai. Thì những con người phát tâm Bồ Đề như thế đó đều được xem là những bậc Bồ Tát. Cho nên là một Phật tử tiếp xúc với Đạo Phật không thông qua con đường của tín ngưỡng, không thông qua con đường của mê tín dị đoan, mà thông qua con đường của thực tập chuyển hóa đó, hoặc là làm các việc lành, thì tất cả đều có thể được gọi là những vị Bồ Tát sơ phát tâm. Ở trong Đạo Phật có rất nhiều vị Bồ Tát khác nhau. Lúc đầu thì có 10 Bồ Tát được gọi là Bồ Tát thập địa. Về sau này với sự phát triển của kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có đến tất cả là 51 bậc Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, vân vân. Rồi diệu giác, rồi đẳng giác, rồi mới là Phật. Thì những cái trình tự đó đó là một trong những cái cách thức để chúng ta đo được cái tần số tâm linh tuệ giác của con người hành giả sau khi đã hóa giải được những cái phiền não tham sân si, hoài nghi, đố kỵ, hơn thua, quan niệm sai lầm về con người, về thế giới, về bản chất của cuộc sống. Và rõ ràng là cái khuynh hướng của các hành giả đó đó không bao giờ đặt ở cái phương diện lợi ích cho bản thân, dù đó là một hành giả của A-la-hán hay là một vị hành giả của sơ quả thông thường. Đừng bao giờ cho rằng là quả vị A-la-hán là tiêu cực, là yếm thế, là nhỏ nhoi, là ích kỷ. Mà phải biết rằng là khi một con người chứng đắc được sơ quả thôi thì cái lòng tham, lòng sân, lòng si không còn, thì bắt lúc bấy giờ đó các hạt giống của tình từ bi, của sự dấn thân vô ngã bắt đầu có mặt. Và do đó người đó thông qua lời nói, hành động, việc làm đều có thể mang lại hạnh phúc và an vui cho cuộc đời và cộng đồng. Do đó là Bồ Tát cũng là những người có được lòng từ bi, các vị A-la-hán cũng là những bậc đại từ bi, và khoảng cách giữa các vị này không có gì là khác nhau theo tinh thần được nêu ra về tiêu chí xác định đâu là một vị chứng được thánh quả. Cho nên dưới góc độ đó thì chúng ta thấy là có tối thiểu là 51 loại Bồ Tát khác nhau theo truyền thống của Đại Thừa. Nhưng mà nói xa rộng hơn về phương diện nội dung đó thì chúng ta thấy là có vô số vô lượng Bồ Tát với nhiều cách thế khác nhau, với nhiều cái con đường dấn thân khác nhau, với nhiều cái pháp môn hành trì khác nhau. Miễn là các cách thức dấn thân và con đường hành trì này nè đều đưa con người hành giả đến cái điểm của sự giác ngộ, đánh thức được tiềm năng Phật tính vốn có rất là lâu xa trong cuộc đời và trong con người của mình suốt quá trình của sanh tử. Và làm thế nào để đạt được quả vị của Bồ Tát thì kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Diệu Pháp Liên Hoa và nhiều bản kinh Đại Thừa khác, đặc biệt đó là Đạo Đức Bồ Tát thông qua Bồ Tát Giới Phạm Võng Kinh hay là Bồ Tát Giới U Bà Thất Kinh đã có trình bày rất là chi tiết. Quý vị có thể tham khảo thêm ở đây vì chúng ta không đủ thời giờ để chia sẻ. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy, con có chừng 6 câu hỏi trong này.
Xin con nêu.
Dạ, câu hỏi thứ hai là lịch sử và quá trình tu tập của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thế nào? Dạ thưa bạch thầy, con xin thỉnh thầy.
Trình bày về lịch sử và quá trình tu tập của Bồ Tát Quán Thế Âm thì rất là dài. Chúng tôi xin nêu tóm tắt đó là Bồ Tát không phải là một nhân vật lịch sử ở trong cõi Ta Bà hay tối thiểu là trong hành tinh mà chúng ta đang sống. Ngài là một vị Bồ Tát của truyền thống Đại Thừa và có thể hiểu nôm na có mặt và hành đạo ở các hành tinh mà nơi đó có sự sống của con người. Sự có mặt của Ngài đó có thể không lệ thuộc vào cái chiều kích của thời gian và trong không gian, bởi vì lòng từ bi vô hạn có thể làm cho Ngài dấn thân ở mọi nơi mọi chốn, nơi nào có nhu cầu mang lại an lạc và hạnh phúc để nhổ lên nguồn gốc của sự sợ hãi và khổ đau, thì lúc bây giờ Bồ Tát Quan Thế Âm thấy có mặt. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ nghe kể rất là nhiều về các truyện tích liên hệ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, chẳng hạn như là Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thị Kính, là nhiều chuyện quan âm khác trong nền văn học dân gian của Nhật Bản, của Triều Tiên, của Trung Quốc, của Việt Nam, vân vân. Tất cả những cái truyền tích đó không phải là truyền tích mô tả về một vị Bồ Tát Quan Thế Âm thật, mà họ dựa vào một cái đặc tính nào đó, ví dụ như là lòng ẩn nhẫn, không còn phân biệt giữa kẻ thân và người sơ, không còn sự hận thù đối với những kẻ tạo ra nỗi hàm oan và lời thị phi đẩy mình vào nỗi khổ niềm đau như trong trường hợp của Thị Kính, thì lúc bấy giờ người ta nhân cái tính chất của sự chịu đựng để hóa giải đó trở thành hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và lúc đó người ta nói rằng Diệu Thiện, Thị Kính chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Tương tự đối với Diệu Thiện và nhiều hành giả khác, cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng đó là những vị Bồ Tát Quan Thế Âm thật, mà là đang hành trì một trong những hạnh nguyện về từ bi, về hỷ xả, về độ sanh, về dấn thân, về ứng thân rất là phương tiện và thiện xảo. Miễn là thông qua các cách thức dấn thân này có thể mang lại những giá trị của đạo đức, những giá trị của tuệ giác và tình thương, thì lúc đó người ta có thể hình dung cái đó là hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cách thức hành trì của Bồ Tát Quan Thế Âm như chúng tôi đã có nêu ở trong cái phần đầu của bài pháp thoại đó, đó là ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói đến cái quá trình quán sát âm thanh, âm sanh của tự tánh, tách rời khỏi năng và sở, có nghĩa là chủ thể nhận thức âm thanh và đối tượng của âm thanh đó cũng như là những tác duyên căn bản để tạo cho làn sóng âm đó được đi vào màng nhĩ, đưa lên cái thần kinh trung khu, tạo ra thần kinh cảm giác nhận thức về tiếng của con người hay là động vật hoặc là của môi trường thiên nhiên. Còn đối với kinh Phổ Môn Quan Thế Âm đó thì có một hạnh nguyện rất là quan trọng được giới thiệu, đó là cái hạnh không có đặt nặng về cái công trạng mà mình đã tạo ra. Ví dụ như chúng ta thấy trong kinh đó, khi Đức Phật Thích Ca kể về cái hạnh đặc biệt của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì lúc đó đó có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý, từ chỗ ngồi đứng dậy mới hiến tặng cho Bồ Tát Quan Thế Âm một viên chuỗi được gọi là Châu Như Ý. Và cái hạt ngọc châu này rất là quý báu, giá trị bằng hàng trăm ngàn lượng vàng. Vậy thế mà Bồ Tát Quan Thế Âm không có nhận. Rồi sau đó Đức Phật Thích Ca mới nói là bây giờ ông hãy nhận đi và quan niệm cái tài thí này giống như là pháp thí, để tạo cái cơ hội gieo trồng ruộng phước cho những người có mặt. Thì lúc đó Bồ Tát Quan Thế Âm mới nhận. Nhưng mà nhận xong rồi đó, chúng ta thấy là bản kinh mô tả đó, Ngài chia cái hạt châu ra làm thành hai mảnh. Một mảnh đó dâng cúng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn mảnh còn lại thì dâng cúng cho Đức Phật Đa Bảo. Như vậy rõ ràng là khi chúng ta dấn thân làm Phật sự, chúng ta có được sự cảm kích, cung kính, cúng dường của quần chúng và bá tánh. Chúng ta làm được một cái niềm vui, chúng ta được sự ca tụng của con người và cuộc đời. Thì thông thường chúng ta nghĩ rằng là mình phải có được cái điều kiện để hưởng được những giá trị mà mình đã trả bằng một giá rất đắt bởi những hạt giống gieo trồng. Cái quan niệm đó dẫn đến một cái chủ nghĩa là thành tích. Chúng ta buộc cái thành tích của mình làm trong quá khứ đó, nó phải được gieo rắc và truyền bá cho thế hệ con cháu của chúng ta trong tương lai. Hy sinh đời mình để củng cố đời con. Và từ đó nó dẫn tới những cái tình trạng đó là lũng đoạn ở trong những cái thể chế hành chánh của một số quốc gia trên khắp thế giới, đặc biệt là những quốc gia đang bị lạc hậu. Hoặc nó có thể tạo ra một cái tình huống đó là chúng ta thỏa mãn nhiều quá, cho nên chúng ta sẽ đánh mất cơ hội thừa nhận những giá trị đóng góp mới của những thế hệ đi sau chúng ta. Cho nên là khi một cái thành quả nào đó thông qua việc làm Phật sự được có mặt đó, chúng ta phải hiến cúng nó cho cuộc đời. Chúng ta phải dâng tặng đó cho những con người giác ngộ, hay là cho những cái tiến trình và công trình mang lại hạnh phúc và sự giác ngộ cho cuộc sống. Ở đây chúng ta thấy là Bồ Tát Quan Thế Âm đã dâng hiến cho hai vị Phật. Vị Phật Đa Bảo có thể tượng trưng cho một cái tiềm năng giác ngộ, một cái gia tài quý báu đã còn tiềm tàng dưới dạng thức là một diện bảo tàng, hay là nó còn bị tiềm ẩn, hay là bị ngủ quên, hay là bị chúng ta làm quên trong quá trình sanh tử. Vì dĩ nhiên là cái gia tài đó có như là không. Cái gia tài đó chỉ có thể được thể hiện khi mà có một con người nỗ lực thật sự để khai thác những cái quặng quý báu này lên. Và nhân vật đó chính là Đức Phật Thích Ca lịch sử. Cho nên là thế giới của lý tưởng đó, thế giới của gia tài bị phủ trùm đó, phải cần có được sự hỗ trợ của thế giới hiện thực. Thông qua chủ nghĩa của hành động, của dấn thân, của tu tập, của chuyển hóa, thì lúc bấy giờ cái gia tài của sự giác ngộ Đa Bảo này bắt đầu có mặt với cuộc đời. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm đã hiến tặng cái thành quả làm Phật sự của Ngài cho cái gia tài quý báu đó. Có nghĩa là mình biết nuôi dưỡng những tiềm năng lớn, nhưng mặc dầu những tiềm năng trong giai đoạn hiện tại vẫn chưa có gì là ấn tượng lắm, mà nếu như thiếu sự đầu tư vào những tiềm năng này thì vĩnh viễn trong cuộc đời sẽ không bao giờ có được sự an vui và hạnh phúc, sẽ không bao giờ có những sự phát minh, không bao giờ có những sự đóng góp mới với một cái chiều kích lớn gấp mấy mươi lần so với sự đóng góp của chúng ta hay là cha ông chúng ta trong quá khứ, do vì hạn chế của phương tiện kỹ thuật và những cái kinh nghiệm của sự thành đạt. Dĩ nhiên là khi chúng ta cúi đầu trước một cái tiềm năng, và chúng ta cúi đầu trước một cái hiện thực đã trở thành mang lại hạnh phúc đó, nó đã nói lên được rằng là con người chúng ta là một con người của sự dấn thân vô ngã. Và tính chất của sự dấn thân vô ngã đó, nó mang lại ý nghĩa của sự dấn thân ngày càng nhiều hơn. Chứ còn khi chúng ta làm được một thành quả, chúng ta được khen tặng, chúng ta mừng, chúng ta vui, và chúng ta hưởng thụ sự khen tặng đó, thì tất cả những hạt giống này nó chỉ diễn ra theo một cách thế lực bù trừ của nhân quả. Làm và hưởng, hưởng rồi hết, không còn gì hết. Còn nếu chúng ta biết dâng hiến cái thành quả đó cho cái tiềm năng giác ngộ, cho cái hiện thực giác ngộ, là chúng ta đang tạo ra những hạt giống đang bảo hộ cho cái an vui hạnh phúc cho cuộc đời, và lúc đó đó chúng ta đang dấn thân vào hành nguyện của Bồ Tát Quan Tâm rất là lớn. Thì như vậy là chỉ chừng đó một cái hình ảnh rất là nhỏ ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi, chúng ta thấy được cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm rất là vô ngã và dị tha, như là làm tất cả các Phật sự để xưng tán Tam Bảo, để xưng tán chánh pháp, để xưng tán Như Lai, để xưng tán hạnh phúc cho cuộc đời, chứ không bao giờ quy về sự xưng tán bản ngã của mình, để loại trừ tất cả những chủ nghĩa của thành tích. Lúc đó chúng ta có thể hiểu đây là một cái hạnh nguyện của công thành thăng thoái. Làm thì dấn thân tiên phong, khi thành tựu rồi hưởng thụ đó thì nhường lại cho người khác. Thì như vậy chúng ta đóng vai trò của người mở đường, của người dẫn đường, của người tạo ra sự thành quả. Còn cái sự hưởng chúng ta không cần đến, bởi vì trong sự dẫn đường mở đường đó đó, hạnh phúc đã có mặt ở trong cuộc sống của mình rồi. Thì chúng tôi xin trình bày một cách rất là cô đọng và xúc tích về một hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu như quý vị cần biết thêm đó thì quý vị có thể đọc vào suốt cả phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, rồi kinh Bi Hoa, rồi một phần của kinh Địa Tạng Bồ Tát cũng nói về hành nguyện Quan Thế Âm, và đặc biệt là cái chương rất quan trọng nói về sự chứng đắc của các vị A La Hán và Bồ Tát ở trong kinh Thù Lăng Nghiêm, thì thấy rất rõ về con đường dấn thân hành trì tu tập và hành nguyện của ngài.
Kính bạch thầy, con xin thay mặt cho quý vị trong room thành kính tri ân thầy. Con còn rất nhiều câu hỏi, con không biết là thầy có câu hỏi thứ ba là Theravada, tức là tiểu thừa Buddhism, không tin về quả vị Bồ Tát, tại sao Phật giáo lại có sự không nhất quán như vậy giữa Mahayana và Theravada?
Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến quá trình phát triển của Phật giáo ở trong lịch sử của Ấn Độ và sự truyền bá của nó sang các nước ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa này. Trước nhất chúng tôi xin đính chính cái từ Theravada đó không phải là tiểu thừa mà là thượng tọa bộ. Vada là một học thuyết hay là cái con đường hay là cái thức hành trì thông qua những học thuyết của những bậc trưởng lão về tư cách đạo đức, của những bậc trưởng lão về quá trình hành trì tu tập trong truyền thống của Phật giáo. Truyền thống này thường được dịch một cách sai lầm, đó là Phật giáo nguyên thủy. Bởi vì khi dùng từ nguyên thủy để dịch Theravada đó, làm cho những người không theo truyền thống đó có cái mặc cảm rằng mình là không chánh tông, và cho nên đó, là cái khoảng cách giữa mình và người vẫn luôn luôn được thiết lập. Chính vì thế mà chúng ta nên dùng cái từ chuẩn xác, đó là thượng tọa bộ. Còn đại thừa nó không có nghĩa là một cái cổ xe lớn đối lập lại cái truyền thống của Theravada, mà nó là cái cách thức dấn thân hành đạo đặt trên nền tảng của chiều sâu tâm. Nếu như một hành giả nào đó có lòng vô ngã dị tha lớn, có cái thức mang lại lợi lạc cho rất là nhiều người, có cái lòng bất thối chuyển trước con đường hành thiện mở mang tuệ giác cho cuộc đời đó, thì những hành giả như vậy dù chỉ là một người Phật tử tại gia hay là người xuất gia, người đó vẫn được xem là hành giả đại thừa. Và nếu dựa vào nội dung vừa nêu để đánh giá đại thừa là gì đó, thì chúng ta có thể khẳng định rằng tất cả những vị A-la-hán, tất cả những vị chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tất cả những nhà sư có tâm lượng dấn thân của tinh thần Bồ Tát hay là tinh thần mà Đức Phật đã đề trong kinh điển đều là những người của truyền thống đại thừa. Cho nên chúng tôi rất là mong chúng ta đừng bao giờ dùng những khái niệm đại thừa và tiểu thừa về nội dung để tạo ra cái sự phân cách, xung đột, va chạm như nó đã từng có mặt ở trong lịch sử truyền bá của Phật giáo, mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng là đây là hai hình thái của Phật giáo. Một hình thái phát triển về miền Nam của đất nước Ấn Độ thông qua các nước là Miến Điện, rồi Tích Lan, Lào, Thái, Campuchia, một nước là đi về cái hướng của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, dân dân, và những nước chịu ảnh hưởng từ hai cái nguồn Nam Tông và Bắc Tông này, để chúng ta mô tả về cái dòng chảy của Phật giáo thông qua từng cái luồng văn hóa ảnh hưởng vào cái địa dư mà nó có mặt. Cho nên là đạo Phật cần phải có nhiều cái hình thức khác nhau trong việc đáp ứng được những nhu cầu của thời đại. Có những cách thức đó, nếu chúng ta không có phương tiện đó, thì chúng ta khó có thể đáp ứng được cái nền văn hóa vốn rất là xa lạ với Phật giáo. Chẳng hạn như là trong cái nền văn hóa của người Trung Hoa đó, khi đề cập đến ngôn ngữ và tư tưởng của một bậc gọi là thánh nhân đó, thì người ta thường gọi là tử viết, tử đây là từ viết tắt của một nhân vật lỗi lạc, chẳng hạn như là Khổng Tử, Trang Tử, Lão Tử, vân vân. Và trong ngữ cảnh đó thì ta sẽ biết rằng cái chữ tử này là đại từ của nhân vật nào. Và khi đọc vào các cái bản văn bắt đầu bằng tử viết như vậy, chúng ta biết rằng đây là lời của thánh, đây là lời của hạnh phúc, của an vui. Và do đó tác dụng của sự hành trì được mở ra lớn hơn và ảnh hưởng được tốt hơn. Thì khi Phật giáo được truyền vào Trung Quốc thì các tổ, đặc biệt là Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, cũng vận dụng cái cấu trúc văn học này để dịch chuyển tập kinh 42 chương, bắt đầu bằng hai chữ, đó là Phật ngôn. Chữ viết và chữ ngôn có cùng một cái ý nghĩa, đó là nói rằng là Phật ở đây là đấng giác ngộ, là con người có mặt ở trong lịch sử cách đây mấy mươi năm, tại mấy mươi thế kỷ tại đất nước Ấn Độ, rồi trải qua quá trình tu tập thiền quán và gieo trồng các hạt giống công đức, cuối cùng Ngài đã tỉnh thức, đẩy lùi vô minh vào trong bóng tối và mang lại an lạc hạnh phúc cho con người và cho các chúng sinh. Thì khi mà dịch cái bản kinh đó bằng chữ Phật ngôn đó, đã làm cho những người chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cảm thấy rằng là lời lẽ của những bản văn mà mình sẽ đọc đó, nó có giá trị ít nhất là ngang bằng với những bản văn mà mình đã được gọi là thánh điển của Lão giáo hay là Khổng giáo. Như vậy là khi Đạo Phật Đại Thừa hay là Đạo Phật Bắc Tông đi vào các nước mà có nền văn hóa của Nho giáo, của Khổng giáo, của Lão giáo nhiều đó, lúc bấy giờ nó uốn khúc theo để nó tạo ra sự thích hợp, để cho dân bản địa không có một cái phản ứng đẩy những gì khác với cái nền văn hóa về tâm linh của mình ra bên ngoài. Mà nhờ đó Đạo Phật đã bám rễ rất là sâu chắc ở những vùng văn hóa mới với những cái địa dư rất là xa lạ. Cho nên nếu chúng ta nghĩ rằng và thấy được rằng là cái nhu cầu ra đề đa dạng của các trường phái Phật giáo như là những con đường pháp môn đáp ứng lệ với những cái dòng chảy văn hóa của những bản địa khác nhau đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ thấy sự khác biệt cũng như là sự đối lập giữa các truyền thống tâm linh ở trong Phật giáo. Và lúc đó đó, chúng ta có thể có những sự chọn lựa rất là cá biệt, chọn Nam Tông hay là Bắc Tông, chọn tinh thần kinh điển Bali hay là tinh thần kinh điển Đại Thừa để dấn thân hành trì, mang lại hạnh phúc cho bản thân mình hay cho người khác, đó là chuyện hoàn toàn tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Và trong sự lựa chọn này không bao giờ có sự loại trừ lẫn nhau, không bao giờ có sự phê bình chỉ trích lẫn nhau. Thì lúc đó đó, tất cả những người con Phật có thể mang cùng một cái hạnh phúc an vui, chuyển hóa tất cả những phiền não và khổ đau trong cuộc sống. Thì bây giờ thì xin nhường lại câu hỏi cho các Phật tử có mặt tại chùa. Xin quý vị đang online hoan hỷ. Chúng tôi xin lập lại câu hỏi của một Phật tử tại chùa, đó là cái từ nguyên Theravada ở trong tiếng Bali đó, nó có liên hệ gì đến cái từ Phật giáo Tiểu Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy? Dĩ nhiên là nó có liên hệ về phương diện lịch sử. Khi khái niệm Theravada được dịch ra tiếng Việt đó, bởi các học giả ảnh hưởng Đại Thừa, thì họ thường dùng cái từ đó là Tiểu Thừa để ám chỉ cho một cái hình thái Phật giáo lấy cái tiêu chí lệ lạc, hạnh phúc và giải thoát bản thân làm chuẩn. Còn việc hoằng hóa dấn thân là Phật sự đối với cộng đồng và chúng sinh đó, có hay không đó, là chuyện hà và phân giải và chuyện của tương lai. Thì lúc đó họ dùng cái từ dịch đó là Tiểu Thừa. Còn đối với các dịch giả là những người truyền bá tinh thần và tư tưởng hay là những hành giả của trường phái Theravada đó, thì họ lại dịch cái từ này là Phật giáo Nguyên Thủy để muốn ám chỉ và ngầm chỉ rằng đó, đây là một hình thái Phật giáo rất là gần gũi với những gì mà Đức Phật đã dạy ở trong suốt cuộc đời 45 năm hoằng pháp của Ngài. Còn các hình thái phát triển về sau của Phật giáo bộ phái rồi dẫn đến Phật giáo Đại Thừa đó, đó là những cái hình thái Phật giáo cách tăng, dựa vào những nội dung rất là quan trọng và chính yếu của truyền thống Theravada để mở rộng nội dung, để giúp cho hành giả có thể hiểu sâu, hiểu rộng hơn mà thôi. Chúng ta có thể nói ngôn ngữ kinh điển của Theravada đó là một loại ngôn ngữ kinh điển mô tả, description. Trong khi đó, ngôn ngữ của Đại Thừa đó là ngôn ngữ của phân tích, analysis. Và dĩ nhiên mô tả thì phải ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ hành trì. Còn phân tích đó, thì phải mổ xẻ đến tận nơi tận chốn, đi vào chi tiết một vấn đề nào đó để cho người đọc thỏa mãn ít nhất về phương diện nhận thức, về phương diện tâm lý, về phương diện hành trì, về phương diện gọi là thuyết phục tất cả những hành giả khác tương tự với mình ở trong tương lai. Cho nên sự khác nhau về hai loại hình bản văn của kinh điển Pali và kinh điển truyền thống đó đã làm cho có nhiều người thích rằng nói đó là đây là những cái kinh nguyên thủy để ám chỉ cho những kinh điển về sau này là những kinh điển phát triển, tức là không phải do Đức Phật nói. Đó, nó có sự liên hệ về phương diện lịch sử như vậy. Về phía quan điểm của chúng tôi đó thì chúng tôi thích dùng Phật giáo Thượng Tọa Bộ hay là Phật giáo Nam Tông hơn là dùng Phật giáo Tiểu Thừa, bởi vì Tiểu Thừa hay là Đại Thừa đó nó lệ thuộc vào cái tâm của con người hành giả, nó lệ thuộc vào cái cách thức mà chúng ta làm Phật sự, nó lệ thuộc vào cái cách mà chúng ta chuyển hóa cái bản ngã trong lúc chúng ta làm công việc xưng tán tam bảo. Nhưng mà chúng tôi tin chắc 100% rằng là ai đi đúng con đường của Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo hay là Vô Ngã Vô Thường, hoặc là con đường của việc hướng về thánh quả thứ nhất cho đến thánh quả thứ tư á, thì chắc chắn 100% rằng những con người này đều là những con người vô ngã, đều là những con người của vị tha, đều là những con người có khả năng, có tiềm năng của sự dấn thân theo cách tới riêng của mình. Cho nên họ không thể bị quy kết vào truyền phái gọi là Tiểu Thừa. Do đó cái khái niệm Tiểu Thừa cần phải được loại bỏ, bởi vì cái đó nó làm cho truyền thống Phật giáo trở nên mâu thuẫn và đối kháng với nhau. Còn cho rằng cái chỉ có truyền thống này mới là nguyên thủy đó, thì rõ ràng cũng làm tách biệt hai quan điểm giữa Nam Tông và Bắc Tông, làm cho những hành giả của Bắc Tông có thể hoang mang về truyền thống kinh điển được truyền thừa ở trong cái hệ văn học Đại Thừa. Do đó chúng ta cũng không nên dùng nguyên thủy, mà chúng ta chỉ dùng cái từ đó là đây là một hình thái Phật giáo được truyền bá bởi các bậc đạo cao đức trọng trong thời đại của Đức Phật, hoặc là ảnh hưởng từ thời đại Đức Phật đó dẫn đến một cái truyền thống gọi là giữ lại gần nhất những gì mà Phật đã để lại trong kinh. Và đó là một cái từ dùng rất là hay mà các bậc thánh nhân ở trong quá khứ đã sử dụng. Chúng ta không nên sử dụng cái từ Tiểu Thừa nếu như chúng ta thấy rằng nó tạo ra cái sự tách biệt với những người Đại Thừa. Và ai bị nện cho một cái danh, dán một cái nhãn hay là tạo ra một cái mặt ước về nhỏ nhoi, thấp kém, thì rõ ràng người đó không thể nào có một tâm trạng thoải mái để có thể cộng tác làm Phật sự chung với những người tự xưng mình là Đại Thừa. Và ai tự xưng mình là Đại Thừa đó thì bỗng dưng đó, cái lòng bản ngã đó nó cũng được gia tăng, nó được lớn lên, và do đó chúng ta thiết lập rất nhiều cái rào cản, và cái rào cản này tạo ra cái khoảng cách giữa mình và những người khác. Cho nên cùng là đệ tử cứu Phật, cùng đi trên một con đường của giác ngộ giải thoát, ấy thế mà khái niệm đại và tiểu làm cho chúng ta xa cách lẫn nhau, do đó không tốt để sử dụng. Còn cho rằng nguyên thủy thì nó có cùng một cái hạn chế tương tự, đó là làm cho những người hành giả của truyền thống Bắc Tông đó không có thể nào chấp nhận được những truyền thống mà nêu ra trong kinh Tạng Pali, và ngược lại các hành giả của kinh Tạng Pali cũng không thể nào chấp nhận được những tư tưởng rất là sâu sắc được phân tích một cách rất là chi tiết ở trong truyền thống của Đại Thừa. Do đó chúng ta nên đổi lại khái niệm Theravada, đó là Thượng Tọa Bộ, chứ đừng dùng là Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo Tiểu Thừa. Cả hai đều là hai khái niệm dẫn đến sự tranh chấp, đối kháng trong các truyền thống Phật giáo với nhau. Và tương tự, để có được sự hòa hợp trong tu tập đó, thì các hành giả, các học giả của Bắc Tông cũng đừng bao giờ tự xưng rằng mình là Đại Thừa, còn người khác là nhỏ bé.
Là ngày rằm thì Đức Phật Thích Ca ra đời vào tháng
Chúng tôi xin lặp lại một câu hỏi ở trong chánh địa của chùa Phật Tổ đó, là tại sao người Phật tử lại có truyền thống ăn chay vào những cái ngày mùng 1, 30, 14 và ngày rằm mà không ăn vào những ngày khác? Cái truyền thống văn hóa ăn chay vào những ngày đó đó, nó ảnh hưởng đến một cái phong tục đó là sợ ma ở trong nền văn hóa của Ấn Độ. Người Ấn Độ cổ đại trong thời của Đức Phật quan niệm rằng vào cái ngày mùng 8, 14, 15 rồi sau này đó, 3 ngày này là quan trọng, sau này mở thêm ra 3 ngày khác nữa, nó thường gọi là ngày lục trai, là những cái ngày mà ma quỷ thường hiện hồn về để phá phách. Có những nơi ma quỷ hiện hồn về để mong cho người thân quyến thuộc cúng kiến, mà nhờ sự cúng kiến đó mình mới được an vui và hạnh phúc trong cuộc sống với âm phủ. Dĩ nhiên quan niệm đó là một quan niệm rất là sai lầm. Theo nhà Phật đó, thì cảnh giới của ma là một cái cảnh giới bất hạnh, do có những cái nuối tiếc về cảm xúc của tình yêu đối với vợ và chồng, hay là cảm xúc của tình thương đối với cha mẹ và con cái, hoặc là cảm xúc nuối tiếc về gia tài, sự nghiệp, địa vị, danh vọng, chức tước, quyền quý, hoặc là sự sân hận, bực tức về những cái chết bất đắc dĩ, chết oan, chết đức, chết bất đắc kỳ tử, chết mình chưa thỏa mãn, về những di chúc chưa được thực hiện. Thì trong những tình huống đó đó, thì người qua đời bị tái sanh làm ngạ quỷ và được gọi là một cái cảnh giới của ma. Họ rất là đói, đối với nhận thức về cảm xúc, đối với sự sống, đối với mọi mối thứ quan hệ, họ rất là cô đơn, buồn tủi lắm. Cho nên là họ có thể trở về là nhờ sự giúp đỡ của những người thân bất cứ lúc nào, khi mà họ đang có những nhu cầu của cảm xúc bị đói khát. Do đó đó, ma không thể nào hại con người, không thể làm cho con người sợ, mà ma là một đối tượng cần được gieo trồng hạt giống của tình thương và từ bi. Cho nên Đức Phật mới dạy đó, thay vì chúng ta tu tập vào những ngày thông thường, thì lấy 3 ngày truyền thống của sợ ma đó, đó là ngày mùng 8, ngày 14, 15 của lịch Ấn Độ, để làm cái ngày gieo trồng những hạt giống của lòng từ bi, đó là không có sát sanh, ăn chay trường, rồi gieo trồng những hạt giống của sự xuất gia tu tập, đó là hạn chế và chuyển hóa cái hoạt động dục tính ở trong suốt một cái ngày mình phát nguyện thọ giới. Và như vậy đó là chúng ta đã làm một cái hành động rất là có ý nghĩa cho đời sống đạo đức của bản thân, cho gia đình, và thông qua đó hồi hướng công đức cho những loại ma quỷ cái bất hạnh này. Rồi về sau này đó, thì ta mới nhân lên từ 3 ngày thành 6 ngày, trở thành lục giai. Rồi sau đó là bát trai là 8 ngày, rồi thập trai là 10 ngày, rồi là 1 tháng trai, rồi 3 tháng trai ở trong 1 năm. Thì tất cả những sự mở rộng về ngày từ 3 trở thành 6 và trở thành 3 tháng đó, về sau này đó, lệ thuộc vào nền văn hóa Trung Hoa, mà tất cả đều đặt trên nền tảng của lòng từ bi mà ra cả. Còn truyền thống Đức Phật dạy thọ bắt quan trai giới đó, đó, nó cũng bắt nguồn từ cái truyền thống của lòng từ bi, xóa bỏ nỗi khổ đau của các loài ngạ quỷ, và thông qua đó thiết lập cái an vui hạnh phúc cho cuộc đời và cho con người. Chúng tôi xin tạm dừng buổi pháp thoại tại đây, và kính chúc tất cả quý pháp hữu tại chùa cũng như là có mặt online đó được an vui và hạnh phúc. Ngày mai vào lúc 2 giờ trưa giờ của Cali thì tại chùa sẽ có một buổi pháp thoại do Thượng tọa Thích Hạnh Bình thuyết giảng. Thượng tọa Thích Hạnh Bình là một du học tăng tại Đài Loan, đang chuẩn bị lấy tiến sĩ Phật học tại đây. Và vào lúc 19 giờ tối cũng giờ Cali thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị về hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm phần 2, và rất mong quý vị đang online dành chút thời giờ quý báu để tạo cơ hội cho hai pháp thoại này được phổ biến ở trên internet. Và thay mặt cho Thượng tọa Thích Thiện Lâm, chủ trì của chùa Phật Tổ, chúng tôi chân thành cảm ơn các vị ốp cũng như là ban chủ trương của sinh hoạt online đó, đã có một cái sự ưu ái và tạo điều kiện cho tất cả những pháp hữu ở các nơi trên thế giới được lắng nghe những buổi pháp thoại quý báu như thế này. Chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe và sự an lành đến quý vị và toàn thể gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.